khó khăn một kiếp nhân gian qua bên trầm luân đưa ta một sớm qua sông vào cõi vô thường mới hay nhân thế phù du sao lắm đổi thay cho ta hạnh phúc từ tâm biến sống vì người dòng sông sông nước lênh đênh trôi mãi không bên bờ ta biết đi về đâu nhân thế hương lan để tâm ta chua xót khổ đau có hạnh một kiếp nhân gian qua bến trầm luân đưa ta một sớm qua sông vào cõi vô thường mới hay nhân thế phù du sao lắm đổi thay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói đầu tiên chúng tôi xin được gửi đến toàn thể nam nữ Phật tử trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp lời chúc nguyện chân thành nhất. Kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử thân thị Bồ Đề Thọ, khẩu như Bồ Đề Hoa và tâm như Bồ Đề Quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái thân của toàn thể quý nam nữ Phật tử phải vững vàng, phải xum xê cành lá như là cội cây Bồ Đề. Còn cái khẩu phải tỏ hương thơm ngào ngạt như là Bồ Đề Diệu Hoa, tức là giống như là cái hoa Bồ Đề vậy, thơm ngát, thơm tho. Còn cái tâm của quý Phật tử nó cũng giống như là Bồ Đề Quả, phải có những cái trái Bồ Đề luôn nở rộ, luôn chín ở trong tâm của mình. Là người con của Phật, tức là chúng ta mang trong dòng máu của mình cái chủng tử Bồ Đề. Mà thân không phải Bồ Đề, khẩu không phải Bồ Đề, tâm không phải Bồ Đề thì thất bại lắm. Cái lần Phật thất vừa rồi, Thầy cũng có cái dịp là nói chuyện với toàn thể đạo tràng về bí mật bên kia cửa tử. Và sau khi mà giảng xong rồi thì có một cô Phật tử chạy đến hỏi Thầy như thế này: thưa Thầy, Thầy ra được rồi, Thầy đi vô làm sao vậy? Thầy nói Thầy đi ra không à, rồi làm sao Thầy đi vô? Lúc bấy giờ Thầy chỉ trả lời cho cô Phật tử đó là bí mật. Khi mà về Cần Thơ rồi đó thì cũng có một số Phật tử không có đủ phước duyên đi đến đạo tràng chùa Hoằng Pháp, ở nhà coi đĩa. Khi gặp Thầy thì họ cũng hỏi một câu y chang như vậy nữa: thưa Thầy, Thầy đi ra rồi sao Thầy đi vô? Thì hôm nay chính cái chỗ mà vừa đi ra vừa đi vô đó, cho nên Thầy mới gặp gỡ quý Phật tử một lần nữa với cái đề tài là bí mật bên kia cửa tử phần 2. Chứ nếu mà nói bí mật bên kia cửa tử phần 1 đó thì Phật tử không biết sao mà ổng còn sống mà không biết ổng vô bằng cách nào đó. Thành ra rồi đó thì Thầy xin được tóm tắt lại cái phần 1. Có nghĩa là cái bối cảnh của nó là chùa Giác Ngạn ở tỉnh Tây Ninh. Mà cái nơi để mà đi ra của Thầy đó là cái nghĩa trang ở bên hông chùa. Thì cũng vào một cái đêm khoảng năm 1997, Thầy xin được tóm tắt lại. Các Thầy đi đám hết rồi, tự nhiên rồi trong giấc ngủ nghe văng vẳng gì đó, rồi cứ gọi cái tên Thầy Minh Thành mà ba lần như vậy. Bất chợt Thầy đi ra ngoài, mới đi thẳng vào trong cái nghĩa trang bên hông chùa Giác Ngạn đó. Một điều lạ là cái nghĩa trang đó tự nhiên nó sáng rực lên, rất là nhiều người ngồi trên mộ, rồi có nhiều người đi qua đi lại giống như là một cái hội chợ vậy đó. mà nói cười cười quyên thiên, rồi gặp thầy đi ra rồi tay bắt mặt mừng chào hỏi tùm lum hết, làm như là quen đời nào rồi vậy đó. Rồi sau cái thời gian mà chào hỏi đó, thì bỗng dưng có một cái cơn gió lạnh nó thổi ngang qua, rồi thầy rời xa cái nghĩa trang đó, rồi đi ngang qua một cái cảnh giới mà toàn cái cảnh giới đó nó màu đỏ mà rùng rợn lắm, giống như là cái một cái rừng cây mà nó bị cháy mà nó đỏ hết vậy đó, mà tất cả chúng sanh ở trong đó đó thì nó cứ lên lên rồi nó bấp bênh nè, mà toàn thân của chúng sanh đó nó đều là màu đỏ cả. Thì lúc bấy giờ cái sự cảm nhận của thầy nói rằng là đây là cái nghiệp duyên của chúng ngạ quỷ, do cái tâm tham lam bỏng sẻn ích kỷ nhỏ mọn hẹp hòi, cho nên bây giờ nó phải bị đọa lạc vào cái cảnh giới mà luôn luôn lúc nào cũng gặp lửa cả, toàn thân nó giống như lửa mà cảnh giới xung quanh nó là lửa, cho nên rồi nói chuyện ra hơi thở cũng là lửa, cho nên cảnh giới nó màu đỏ. Rồi tiếp tục cái cơn gió nó thổi đi nó mạnh đến mức độ mà mình gặp những nhánh cây, những cái gờ đá mà mình chụp lại không được, nó đưa mình đi rất là mạnh. Thì đi qua một cái cảnh giới đó toàn là một màu xanh, không phải như xanh da trời hay là xanh nước biển đâu, một màu xanh nó âm u, nó lạnh lẽo lắm, mà chúng sanh ở trong đó mang cái thân hình cũng toàn bộ là một màu xanh, mà cái thân nó hơi nghiêng, cái đầu hơi chút xuống như vậy, nó bay lơ lửng mà cái đầu nó chút xuống, cũng giống như con người mình thôi, nhưng mà nó bay nó lơ lửng mà. Thì cái cảm nhận của thầy lúc bấy giờ thì đây là những cái nghiệp duyên của những người mà sống ở trong cái cõi trần gian của mình lúc còn sống nè, mà họ để trong đầu của họ, họ tích lũy ở trong tâm của họ những cái hạt giống, những cái chủng tử, thí dụ như rằng là tham dục, tham ái, ham muốn này kia tùm lum hết. Cho nên chính cái điều đó là cái chủng tử của xuất sinh. Họ ở đó họ chờ đợi một ngày nào đó đúng giờ đúng khắc, rồi cái nghiệp duyên nó chín mùi, họ đi vào trong thế giới của xuất sinh để rồi họ mang cái thân xuất sinh để mà họ tiếp tục sống, tiếp tục luân hồi. Rồi thế rồi tiếp tục nó đi nữa đến một cái thế giới mang một màu đen âm u như thế, và chúng sanh ở trong đó cũng mang thân hình một màu đen tối, và cái đầu nó cắm thẳng xuống như thế này. Trong thâm tâm của thầy nghĩ đó là chúng sanh trong cái cõi địa ngục, bởi vì cái nghiệp duyên của nó làm cho cái thân của nó cũng bị cắm thẳng xuống như thế này, gọi là cực ác đó. Là những chúng sanh là tạo cái tội cực ác, có nghĩa là những cái tội mà có thể ruồng rẫy mẹ cha nè, rồi xem thường sư trưởng nè, rồi phá hòa hợp tăng nè, rồi đốt phá chùa chiền nè, khinh khi tam bảo nè, rồi mất đoạn mất lòng tin của tất cả mọi người, đó là ngũ nghịch tội. Cho nên cái thân hình của những chúng sanh đó mang một màu đen âm u mà cái đầu nó chúc xuống. Đó, rồi tiếp tục như thế, thầy bắt đầu thầy cái mình gọi tạm gọi là cái linh hồn mình đi, tại vì lúc đó mình đi như là một giấc mơ vậy đó. Tiếp tục đi ra thì thầy thấy có một nhóm người ngồi bên đây thì cười vui vẻ, ăn mặc bảnh bao lắm, còn bên đây thì lại khóc lóc u sầu, quần áo rách rưới tả tư tơi hết. Lúc bây giờ thầy mới đi đến, thầy nói rằng là sao mà cụ đứng đây mà cụ khóc như thế này. Thì bà cụ bà nói rằng là thầy nhìn kìa, bà chỉ như thế. Thầy nhìn theo cái tay, ngón tay của bà thì có thể nói rằng là giống như mình ngồi trong đạo tràng, mình nhìn ra lỗ xe vậy thôi. Nhưng mà trong cái lúc đó thầy cảm nhận là bà đang chỉ ở cảnh giới mà trần gian, còn bà đã chết rồi. Bà nói thầy nhìn kìa, tôi mới có chết mà tụi nó ở trên đó, tụi nó đánh đấm giành giật với nhau, thằng em nó quýnh con chị, nó đuổi ra khỏi nhà. Thầy coi thầy nhìn kìa, nó nói như thế này: bà chết rồi thì bây giờ bà đi ra khỏi nhà, nhà này là nhà của tôi. Nó là thằng Út mà nó đuổi chị, nó đã đánh chị nó như thế, cho nên tôi buồn như thế. Thì cụ cũng chỉ như bà đó vậy đó. Nó thầy thấy không đó, tôi mất 49 ngày rồi mà con gái của tôi kìa, con trai của tôi, con gái của tôi, nó đến chùa nó tụng kinh Địa Tạng suốt 49 ngày luôn. Cho nên thầy ơi, ở đây sống không có ăn uống gì đâu. No hay không no là do con cái người thân của mình nó tụng kinh cho mình nhiều hay ít. Nó làm phước cho mình nhiều hay ít thì mình mới được no. Nó tụng kinh nhiều, nó làm phước nhiều thì mình mặc áo mới, mình được ấm, mình được no đủ. Còn nó không tụng kinh, nó không làm phước thì rách rưới, lạnh lẽo và đói khát như thế thôi. Bởi vì sống ở trong cái cõi vô hình này đâu phải là đoạn thực, đâu phải là ăn cơm, ăn bánh hay là cái gì đâu, mà là thức thực. Có nghĩa là sự cảm nhận, sự biết của nó. Cho nên con cháu trên đây đó, thầy thấy không? Nó đi chùa, nó tụng kinh suốt 49 ngày, nó tụng Địa Tạng cho tôi. Cho nên ở đây đầy đủ ấm áp. Tôi không giống như bà cụ bên kia. Bà cụ bên kia không có ai mà cho bà cụ ăn hết. Cho nên áo quần rách rưới tả tơi lạnh lẽo mà không có cơm ăn. Mà thầy ơi, ở cái cõi dương gian đó, mình có ăn, người ta không có ăn, mình cho được. Còn ở trong cái cõi vô hình này cho không được thầy à. Phước của người nào thì người đó hưởng, cho không được. Nhiều khi tôi thấy bà khổ quá, bà lạnh lẽo quá mà cho không được. Cho nên đó, tất cả quý Phật tử thấy rằng khi mà mình có một người thân nào đó mà quá cố rồi, thì quý Phật tử nên nhớ một điều: cúng kiến nhiều người thân không có hưởng được, mà làm sao làm lành lánh dữ, tu tạo phước lành thì thân nhân của chúng ta mới có thể hưởng thụ được, mới có thể cảm nhận được. Còn nếu không thì đối khác hoài, rồi cái là giật trâu gà làm vịt, không ăn được gì đâu, mà tạo thêm tất cả những cái mối quan khiên cho cái người mất nữa. Lúc bây giờ khi mà thầy nói chuyện với những người như thế xong rồi, thầy bắt đầu đi. Khi mà đi đi một đổi cũng hơi xa xa rồi, thì thầy nghe sau lưng có một tiếng của một bà cụ già già. Bà cụ nói: thầy ơi, thầy đi lộn đường rồi. Quay ra thấy bà già mặc đồ lam giống như quý Phật tử vậy nè, mà già rồi, cầm cái gậy. Phải lúc đó không có bà già là bây giờ không có ngồi trên bục giảng này đâu. Nhờ cái bà già bà nói: thầy ơi, thầy đi lộn đường rồi. Bắt đầu bà cụ đó bắt đầu mới dẫn thầy đi ra. Thì con đường mà lúc mà mình đi vô thì nó càng ngày nó càng tối, càng tối, càng tối, giống như là cái cảnh giới âm u vậy đó. Nhưng mà khi đi một hồi nghe cái tiếng bà cụ gọi như thế thì bắt đầu thầy quay đi ra, đi theo bà cụ. Thì con đường nó giống như là con đường đất đỏ của mình. Hai bên đó là cây cối rụng lá sạch hết. Trong cái cảnh mà thầy đi ngang qua đó, mà đi vắng teo không có ai hết. Lâu lâu vậy đó thì có một cổ xe bò nó đi ngang qua, mà treo ở trên cổ xe bò toàn là vải trắng nó rủ xuống vậy nè. Thầy mới nói: bà cụ ơi, người ta chở cái gì đi ngang qua đó? Thì bà cụ bà nói rằng là ở trần gian có một người mới mất. Rồi thầy đi dài dài. Thì trên đoạn đường đi đó thì bà cụ bà mới giảng. Bà mới giảng cho thầy nghe rất là nhiều đó, thì giảng rất là nhiều luôn. Mà cái đề tài chính yếu mà bà cụ đó giảng cho thầy nghe đó chính là ngược dòng bến tục đó. Cho nên cái bí mật bên kia cửa tử nó chỉ là một cái giống như là một cái nhập đề thôi. Còn cái nội dung chính của nó chính là thoát ngược dòng bến tục mà bà cụ đã giảng cho thầy trong giấc mơ như thế. Thì bây giờ thầy xin lặp lại toàn bộ lời giảng của bà cụ cho quý Phật tử nghe. Tại vì sau khi mà thầy giật mình thức dậy rồi đó, thì thầy nghi ngờ bà cụ đó chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì trên đoạn đường vừa đi, tức là vừa đi chung với bà cụ, cùng bước đi trên đoạn đường đất đỏ như thế gì đó, thì bà cụ nói như thế này. Bà cụ nói rằng là cuộc đời này là một cái bến đổ, mà tất cả chúng sanh sống trong cuộc đời này đều là những cái con thuyền đang lênh đênh trên cái bến đổ của cuộc đời. Thầy có biết không, tất cả chúng ta đều là những con thuyền đang lênh đênh trên bến khổ của cuộc đời. Và trên cái bến khổ đó có những con thuyền vào bến và có những con thuyền rời bến. Ngày mà chúng ta mở mắt chào đời, ngày đó chúng ta đang cập bến. Ngày mà chúng ta nhắm mắt lìa bỏ cuộc đời, tức là con thuyền xa bến. Cho nên cái bến đổ của cuộc đời này, trong một ngày không biết bao nhiêu con thuyền cập bến và cũng không biết bao nhiêu con thuyền rời bến. Và tất cả chúng ta sống giữa cái biển khổ mênh mông, muôn ngàn trùng dương sóng dỗ. Chúng ta chỉ là những con thuyền rất là nhỏ nhoi, chúng ta rất là chỉ là những con thuyền nó bé bỏng lắm. Không khéo thì sống cả của cuộc đời, nghiệt ngã của phong ba nó sẽ nhấn chìm chúng ta trong cái biển khổ đó. Cho nên thưa thầy, Nếu sau này mà thầy có mà có đi đây đi đó, hay là thầy có dịp nào mà thầy nói chuyện với mọi người, thầy nên truyền đạt lời của tôi, thầy nên truyền đạt lời của tôi đến với mọi người, là tất cả chúng ta đang sống trong biển khổ của cuộc đời, không khéo sẽ bị cuộc đời nó nhấn chìm trong đó. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao tìm một hải đảo, tìm một vách núi để mà chúng ta nương tựa. Xuôi theo dòng đời tức là xuôi theo nỗi khổ, xuôi theo dòng đời tức là xuôi theo nước mắt, xuôi theo dòng đời tức là xuôi theo sự giết chóc rồi hận thù ân oán. Cho nên tất cả chúng ta phải làm sao ngược cái dòng đời, tức là ngược bến tục,